lời kinh quán niệm ngân gian, chánh tín tam bảo thoát dòng trầm luân. Thuở nọ, tại xá vệ có 500 Phật tử thuần thành chánh trực, mỗi vị có 500 thân hữu rất mực tin yêu và giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trên bước đường tu học. Vị Phật tử cao niên và uy tín nhất sanh đợt 7 người con trai và 7 người con gái. Họ rất hảo tâm và giàu lòng bố thí. Gia đạo của họ mỗi ngày một thêm hưng thịnh, hạnh phúc. Họ làm ăn càng phát đạt bao nhiêu thì họ càng chánh tín tam bảo bấy nhiêu. Và họ coi việc bố thí người nghèo, giúp đỡ người khó, hộ trì Phật Pháp là nghĩa vụ thiêng liêng đối với họ. Một hôm, vị Phật tử cao niên và thâm tín chư Phật ngã bệnh. Thấy sức khỏe mỗi ngày một yếu, sinh lực mỗi ngày một khô và thọ mạng mỗi ngày một giảm, ông gửi lời đến Đức Thế Tôn, cung thỉnh 16 vị sa môn đến nhà ông tụng kinh, thuyết pháp cho ông nghe. Đức Phật chấp thuận và 16 thầy tức khắc đến thăm hỏi và ngồi quanh giường bệnh chuẩn bị khai kinh thuyết pháp. Ông nói:
Kính bạch chư Tôn Đức, thật là vạn hạnh cho con được thân cận và gặp gỡ quý thầy. Con yếu lắm rồi, cái chết đang cận kề bên con. Kính mong quý thầy từ bi tụng cho con nghe một thời kinh ngắn gọn. Đạo hữu muốn nghe thời kinh gì?
Một trưởng lão hỏi:
Xin quý thầy cho con nghe thời kinh quán niệm, thời kinh cúng dường chư Phật đó.
Các sa môn bắt đầu tụng những lời kinh quen thuộc.
Chỉ có một con đường này các thầy tỳ kheo, đây là con đường duy nhất đưa chúng sanh đến bến bờ giải thoát.
Ngay lúc đó có 6 cỗ xe được trang hoàng lộng lẫy do 1000 tuấn mã kéo, nối dài 150 dặm từ 6 thiên giới hiện đến. Trên mỗi cỗ xe đều có một thiên thần đứng uy nghiêm trong thế nghênh đón. Họ đều cất tiếng thỉnh nguyện:
Xin cung thỉnh ngài lên thế giới chư thiên, nơi thọ hưởng phước điền, an vui hạnh phúc của những chúng sanh đã bao đời dung trồng phước thiện.
Không muốn bị gián đoạn nghe pháp, vị đạo hữu chánh tín tam bảo kia đưa tay ra hiệu, nói:
Khoan, khoan.
Tưởng là ông yêu cầu ngưng tụng kinh, các sa môn liền dừng lại. Thế là con trai con gái của ông òa lên khóc, than rằng:
Trước đây cha chúng con chưa bao giờ được nghe pháp trọn vẹn, nay được quý trưởng lão cho văn kinh thính pháp thì đột nhiên bảo dừng lại. Thật là thiếu duyên thiếu phước, tội nghiệp cho cha chúng con quá. Nhưng xét cho cùng, không ai là người không sợ chết.
Các sa môn nhìn nhau nói:
Vậy là nhân duyên chưa hội ngộ, chúng ta đâu còn thì giờ và lý do ở lại đây.
Họ đứng lên ngỏ lời cáo từ và ra về. Sau một lúc, vị đạo hữu hồi tâm hỏi các con:
Vì sao các con khóc vậy?
Cha ơi, cha thỉnh quý trưởng lão đến tụng kinh thuyết pháp, rồi bỗng dưng cha bảo các ngài dừng lại. Chúng con khóc là vì rốt cuộc thì không ai là người không sợ chết.
Thì các bậc tôn đức hiện giờ ở đâu?
Các sư bảo rằng nhân duyên chưa tròn, không còn thời giờ và lý do lưu lại, nên họ đã ra về hết rồi.
Trời ơi, cha đâu có nói gì với quý thầy.
Vậy chứ cha nói chuyện với ai?
6 vị thiên thần đứng trên 6 cỗ xe cực kỳ lộng lẫy từ 6 thiên giới đến trụ giữa hư không nói với cha rằng:
Xin cung thỉnh ngài lên thiên giới, xin cung thỉnh ngài lên thiên giới. Cha nói chuyện với chư thiên đó.
Vậy các cỗ xe đâu thưa cha? Chúng con nào có thấy gì?
Các con có thể cho cha một vòng hoa không?
Dạ thưa cha.
Các con biết cảnh giới nào an lạc nhất không?
Cảnh cực lạc, tức cõi tịnh độ thưa cha, nơi an trụ của hằng hà sa số phụ mẫu chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai.
Vậy thì hãy tung vòng hoa này lên và xin nguyện vòng hoa gắn vào cỗ xe từ cảnh giới cực lạc đến.
Các con làm theo lời cha, và vòng hoa kia gắn vào cỗ xe đâm đưa giữa hư không. Mọi người đều thấy vòng hoa phất phơ theo gió, nhưng không thấy cỗ xe. Vị đạo hữu nói:
Các vị có thấy vòng hoa không? Vâng, chúng tôi thấy. Vòng hoa đang gắn vào cỗ xe từ cảnh cực lạc đến đó. Ta sắp về cõi tịnh độ đây, đừng bệnh trịnh đau buồn nữa. Nếu quý vị muốn sanh về thế giới cực lạc với ta,
thì hãy tạo nhiều công đức phước thiện như ta vậy.
Nói xong, ông đưa tay ra hiệu cáo biệt mọi người, và đôi mắt của ông từ từ khép lại. Ông đã để lại cho đời biết bao phước điền ân ích. Khi các sa môn về tới tu viện, Đức Thế Tôn hỏi:
Này các thầy tỳ kheo, vị đạo hữu đó có chí tâm nghe các thầy tụng kinh thuyết pháp không?
Thưa có, bạch Thế Tôn. Nhưng đến giữa chừng, ông ta bỗng dưng đưa tay bảo khoan khoan, nên chúng con dừng lại. Sau đó đám con của ông ta khóc òa lên, và chúng con thấy phải cáo từ ra về là hợp lý.
Này các thầy tỳ kheo, ông ấy đâu có nói gì với các thầy. Sáu thiên thần đứng trên sáu cổ xe lộng lẫy, từ sáu cõi chư thiên đến rước ông ấy về thế giới cực lạc. Ông ấy không muốn thời kinh bị gián đoạn, nên yêu cầu chư thiên khoan khoan.
Đúng vậy sao bạch Thế Tôn?
Đúng vậy.
Hiện giờ ông ấy được sanh về đâu bạch Thế Tôn?
Hẳn là về thế giới cực lạc.
Bạch Thế Tôn, trước đây ông ấy sống an vui hạnh phúc giữa gia đình và bà con quyến thuộc. Nay ông ấy lại được sanh về cõi tịnh độ và tiếp tục duy hưởng thanh minh.
Đúng như vậy. Này các thầy tỳ kheo, những ai tinh cần, cẩn trọng, chánh hạnh đoan nghiêm, dù tu sĩ hay cư sĩ, cũng được thái hòa an lạc ở hai nơi.
Ngài đọc kệ:
Nay vui đời sau vui, làm phúc hai đời vui, hắn an vui quan hỷ, thấy tịnh nghiệp mình nuôi.